làm gì trong phòng cô gái. Năm lão mỗi người một suy diễn. Bỗng nghe cô nương la thất thanh, sắc mặt của năm lão đều thay đổi. Đào Chi Tiên hỏi: Lệnh Hồ Xung là một nam nhân, đi vào phòng khuê nữ của người ta để làm gì? Đào Thực Tiên nói: Tam ca hãy nghe, cô nương sợ quá, nói ta sợ. Lệnh Hồ Xung nói: Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi. Hắn nói: Ngươi không nghe là muốn cô nghe theo cái gì? Đào Chi Tiên nói: Chắc là có chuyện không hay, dĩ nhiên hắn áp bức cô gái phải làm vợ hắn. Đào Thực Tiên nói: À, thật buồn cười, lão lùn như trái dưa, mập như trái banh, thì con gái lão cũng lùn như trái dưa, mập như trái banh. Tại sao Lệnh Hồ Xung muốn bắt cô làm vợ? Đào Chi Tiên nói: Củ cải rau xanh, mỗi người một sở thích. Không chừng tay Lệnh Hồ Xung đặc biệt thích phụ nữ béo mập, vừa thấy phụ nữ béo mập thì hồn đã bay đến chín tầng mây xanh. Đào Thực Tiên nói: Trời ơi, Tam ca nghe kìa, cô gái béo mập năn nỉ xin tha, nói cái gì ngươi đừng ép ta thật không muốn. Đào Chi Tiên nói: Đúng vậy, tiểu tử Lệnh Hồ Xung cực kỳ bá đạo ngang ngược. Hắn nói: Không được cũng phải được, mau. Đào Thực Tiên nói: Lệnh Hồ Xung bảo cô ta mau mau là mau cái gì? Đào Chi Tiên nói: Ngươi là trai tân chưa lấy vợ, dĩ nhiên ngươi không hiểu. Đào Thực Tiên nói: Chẳng lẽ Tam ca lấy vợ rồi ư? Nói vậy mà không biết xấu hổ. Đào Chi Tiên nói: Ngươi biết rõ ta chưa lấy vợ, sao còn hỏi? Đào Thực Tiên lớn tiếng nói: Này lão đầu tử, Lệnh Hồ Xung đang bức ép con gái ngươi làm vợ, sao ngươi thấy chết mà không cứu? Đào Chi Tiên nói: Ngươi đa sự làm gì, sao ngươi biết cô nương béo mập sắp chết? Nói cái gì thấy chết không cứu? Tên cô ta là lão bất tử, cô ta chết làm sao được? Lão đầu tử và Tổ Tiên Thu bị trói chặt vào ghế, lại bị phong tỏa huyệt đạo. Nghe tiếng lão bất tử kinh hãi van xin trong phòng, hai người ngơ ngác nhìn nhau không biết làm thế nào. Lòng hai lão vốn đã nghi ngờ, lại nghe Đào Cốc Nhị Tiên lớn tiếng tranh luận ngoài sân thì càng nghi ngờ thêm nữa. Tổ Thiên Thu nói: Lão huynh, chuyện này không thể không ngăn cản, không ngờ Lệnh Hồ công tử lại hiếu sắc như vậy, chỉ sợ xảy ra đại họa. Lão đầu tử nói: Thôi rồi, đứa con bất tử của ta, vậy là xong rồi, lại mang tội lỗi với người ta. Tổ Thiên Thu nói: Lão huynh nghe kìa, cô nương bất tử của lão huynh có tình ý với Lệnh Hồ Xung, cô nói ngươi làm như vậy là tự hại mình. Lệnh Hồ Xung nói gì lão huynh có nghe không? Lão đầu tử nói: Lệnh Hồ Xung nói thân ta tổn thương thì không sao, ta chỉ muốn ngươi khỏi bệnh. Tổ mẹ nó hai đứa nhỏ này. Tổ Thiên Tu cười ha hả nói: Lão huynh xin chúc mừng. Lão đầu tử tức giận nói: Chúc mừng cái bà nội ngươi. Tổ Thiên Thu nói: Lão huynh giận làm gì, ta chúc mừng lão huynh có một con rể quý. Lão đầu tử quát lớn: Đừng ăn nói hồ đồ, chuyện này mà lọt ra ngoài thì ta và ngươi còn tính mạng không? Lúc lão nói câu này giọng đầy vẻ sợ hãi. Tổ Thiên Thu nói: Phải phải. Giọng của Tổ Thiên Thu run run. Nhạc Bất Quân nằm trên cây ngoài bức tường, cách ngôi nhà khá xa, tuy đã vận Tử Hà thần công cũng chỉ nghe câu được câu mất. Lúc đầu lão nghe Lệnh Hồ Xung ép buộc cô gái, đã muốn xông vào phòng ngăn cản, nhưng lão chuyển ý nghĩ. Cả Lệnh Hồ Xung và mấy tên này đều bí hiểm khác thường thì không biết có mưu đồ gì, tốt hơn hết là không nên nóng nảy, cứ lặng yên quan sát động tĩnh. Lão tiếp tục vận công lắng nghe. Đào Cốc Nhị Tiên và lão đầu tử Tổ Thiên Thu nói chuyện huyên thuyên, lão đều nghe rõ. Lão chỉ biết Lệnh Hồ Xung thừa lúc người ta gặp nguy khốn giở trò phi lễ với cô gái. Sau đó nghe Tổ Thiên Thu và lão đầu tử đối đáp, lão nghĩ Lệnh Hồ Xung tính tình phong lưu, cô gái có lẽ cũng giống như cha, là một cô nương xấu xí, mập như trái banh, nên sau khi bị thất thân đem lòng luyến ái Lệnh Hồ Xung cũng không có gì là lạ. Bất giác lão lắc đầu. Bỗng nghe tiếng cô gái la thất thanh: Đừng đừng, nhiều máu quá, ta năn nỉ ngươi. Bên ngoài bức tường lại có tiếng người khác nói lớn: Lão đầu tử, Đầu Cốc tứ quỷ bị ta dụ đi rồi. Vèo một tiếng, người đó đã nhảy vào, đẩy cửa vào nhà. Đó chính là hán tử cầm cây phướng trắng dẫn dụ bọn tứ tiên. Lão hán tử thấy lão đầu tử và Tổ Thiên Thu bị cột trên ghế, giật mình kinh hãi hỏi: Tại sao vậy? Lão xoay tay phải, đã cầm một cây trủy thủ sáng loáng, vùng lên mấy cái, cắt đứt dây thừng trói chân tay hai người. Trong phòng, Bất Tử cô nương lại kinh hãi la thét lên: Ngươi, van xin ngươi, đừng làm như vậy nữa. Hán tử nghe cô la khẩn cấp, kinh hãi nói: Là lão bất tử cô nương. Rồi lão hán tử đó xông thẳng vào phòng. Lão đầu tử kéo cánh tay lão lại quát, không được vào. Hán tử sửng sốt đứng lại, chỉ nghe Đào Chi Tiên ở ngoài sân nói, ta nghĩ rằng lão tròn như trái dưa, có được lệnh Hồ Xung làm con rể như vậy chắc sẽ vui mừng lắm lắm. Đào Thực Tiên nói, lệnh Hồ Xung sắp chết, có con rể sống dở chết dở thì có gì mà vui mừng. Đào Chi Tiên nói, con gái của lão cũng sắp chết rồi, thành ra một cặp vợ chồng sống dở chết dở. Đào Thực Tiên nói, người nào chết, người nào sống? Đào Chi Tiên đáp, còn phải hỏi, tất nhiên là lệnh Hồ Xung chết, còn cô gái tên gọi là Lão Bất Tử thì làm sao mà chết được? Đào Thực Tiên nói, cũng chưa chắc đâu, chẳng lẽ tên gọi là gì thì con người đúng như vậy sao? Nếu trong thiên hạ ai cũng đặt tên là Lão Bất Tử thì đều già mà không chết cả ư, chúng ta luyện võ để làm gì? Trong khi hai anh em lão quái đang tranh luận, bỗng nghe binh một tiếng trong phòng, hình như có vật gì ngã xuống đất. Bất Tử cô nương la lên, tuy giọng yếu ớt nhưng đầy vẻ kinh hoàng. Gia gia, gia gia mau vào đây. Lão đầu tử nghe con gái kêu, vội lao vào phòng, thấy lệnh Hồ Xung nằm dưới đất, chiếc bát sứ úp lên ngực, người dính đầy máu. Bất Tử cô nương ngồi tựa trên giường, miệng cũng dính đầy máu. Tổ Thiên Thu và Hán Tử đến sau, chăm chăm nhìn lệnh Hồ Xung, rồi nhìn Bất Tử cô nương lòng đầy nghi vấn. Cô gái nói, gia gia, hắn cắt quá nhiều máu, ép Hài Nhi uống hết hai bát, hắn còn muốn cắt. Lão đầu tử vô cùng kinh hãi, cúi xuống đỡ lệnh Hồ Xung, thấy gần ở hai cổ tay chàng đều bị cắt, máu vẫn chảy không ngừng. Lão xông ra khỏi phòng, lấy kim thương dược, hốt hoảng đến nỗi ở trong nhà mình mà vẫn va tráng vào cánh cửa sưng vù. Đào Chi Ti nghe tiếng va đụng thì cho rằng lão ẩu đả với lệnh Hồ Xung nên la lên. Này lão đầu tử, lệnh Hồ Xung là hảo bằng hữu của Đào Cốc Lục Tiên, không được đánh hắn. Nếu ngươi giết hắn thì Đào Cốc Lục Tiên sẽ xé cái thầy mập của ngươi thành từng sợi mới hả? Đào Thực Tiên nói, sai rồi, sai rồi. Đào Chi Tiên hỏi, sao lại sai? Đào Thực Tiên nói, nếu thân lão ốm tông teo thì mới có thể xé thành từng sợi, nhưng thân lão béo mập thì xé thành từng cục chứ làm sao thành sợi được. Lão đầu tử lấy kim thương dược thoa lên vết thương nơi cổ tay lệnh Hồ Xung, rồi nắn mấy huyệt đạo trước ngực chàng. Lệnh Hồ Xung dần dần tỉnh lại. Lão đầu tử cảm kích vô cùng, run run nói, lệnh Hồ công tử, lệnh Hồ công tử, vụ này khiến cho bọn lão hủ dù tan xương nát thịt cũng Tổ Thiên Thu nói, lệnh Hồ công tử, vừa rồi lão đầu tử trói lệnh Hồ công tử hoàn toàn là do hiểu lầm. Sao công tử lại tin là thật? Vụ này hả, không khiến cho lão đầu tử không còn đất dung thân ư? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, nỗi thương của tại hạ không thể dùng linh đơn diệu dược mà trị được. Hảo ý của tổ tiền bối lấy tục mệnh bát hoàng của lão tiền bối cho tại hạ uống thật là... Nhưng muốn bệnh tình của cô nương này có thể khỏi... Chàng nói đến đây vì mất máu quá nhiều nên lại ngất đi. Lão đầu tử ẩm lệnh Hồ Xung bước ra khỏi phòng con gái, đặt chàng nằm trên giường ở phòng mình, buồn rầu hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tổ Thiên Thu nói, lệnh Hồ công tử mất máu quá nhiều, chỉ e tính mạng lâm nguy trong chốc lát. Ba chúng ta thử dùng nội công tu luyện được, truyền vào cho công tử xem thử thế nào. Lão đầu tử nói, nên làm như vậy. Lão đỡ nhẹ lệnh Hồ Xung dậy, đặt lòng bàn tay phải vào huyệt đại truy sau lưng chàng. Lão vừa vận khí thì toàn thân chấn động, chỉ nghe mấy tiếng răng rắc, cái ghế lão ngồi đã bị gãy sụm. Đào Chi Tiên cười ha hả, lớn tiếng nói, nội thương của lệnh Hồ Xung là do sáu huynh đệ ta dùng nội lực trị cho hắn mà ra. Lão lùng như trái dưa lại học theo kiểu đó thì làm cho lệnh Hồ Xung bị thương nặng hơn rồi. Bị thương rồi bị thương, rồi bị thương nữa không ngớt. Đào Thực Tiên nói, Tam ca nghe kìa, tiếng răng rắc kia nhất định là do lão lùng như trái dưa bị nội lực của lệnh Hồ Xung làm chấn động đổ vỡ vật gì rồi. Mà nội lực của lệnh Hồ Xung là nội lực của chúng ta. Lão lùng như trái dưa lần đầu tiên mới được nếm mùi đau khổ của Đào Cốc Lục Tiên. Tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Lão đầu tử thở dài nói, nếu lệnh Hồ công tử bị trọng thương, lão đầu tử này đành phải tự sát thôi. Bỗng nhiên hán tử lớn tiếng hỏi, vị nào trên cây táo ở ngoài tường có phải là Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn không? Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi, thầm nghĩ thì ra mình đã bị hắn nhìn thấy. Hán tử lại gọi, Nhạc tiên sinh là khách từ xa đến, sao không vào đây tương kiến? Nhạc Bất Quần rất lúng túng, cảm thấy đi vào thì không ổn, nhưng cũng không thể ngồi hoài trên cây. Hán tử lại nói, Lệnh Cao Đồ, Lệnh Hồ công tử bị ngất rồi, mời Nhạc tiên sinh vào đây xem sao. Nhạc Bất Quần đằng hắn một tiếng, tung mình nhảy vọt qua sân rộng hơn một trượng, bước vào hành lang. Lão đầu tử từ trong phòng đi ra, cung tay nói, xin mời Nhạc tiên sinh vào. Nhạc Bất Quần nói, tại hạ lo lắng cho sự an nguy của tiểu đồ nên đến đây thật là lỗ mãng. Lão đầu tử nói, trong vụ này tại hạ mới là người đáng chết. Ôi nếu... Đào Chi Tiên lớn tiếng nói, ngươi không nên lo lắng, Lệnh Hồ Xung không chết được đâu. Lão đầu tử vui mừng hỏi, sao các hạ biết Lệnh Hồ công tử không chết? Đào Chi Tiên đáp, tuổi của hắn nhỏ hơn ngươi và ta nhiều có phải không? Lão đầu tử nói, đúng, vậy thì sao? Đào Chi Tiên hỏi, người lớn tuổi chết trước hay người nhỏ tuổi chết trước? Tất nhiên là người lớn tuổi chết trước. Người chưa chết, ta chưa chết, thì Lệnh Hồ Xung làm sao chết được? Lão đầu tử